Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 45, chỉ lưu lại một kinh này, tập 491, chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 14 tháng 10 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1076. Bắt đầu xem từ dòng thứ 3, câu thứ 2. Phần trên kinh đã nói những việc như gặp Phật, nghe kinh, gặp thiện tri thức, nghe pháp xong có thể thực hành nổi, đó đều là những việc rất khó được, thật là hy hữu. Những lời này trong bộ kinh này từ đầu đến cuối đã nói rất nhiều lần, số lần càng nhiều chứng tỏ lời này càng quan trọng. Nhất định phải tịnh tâm nghe giảng. Nghe hiểu rồi, y giáo phụng hành. Ở đây nói gặp Phật không dễ dàng. Trong đại thế kỷ này, lịch sử mấy nghìn năm mới xuất hiện một vị. Không phải mỗi thế kỷ đều có. Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có 12.000 năm. 12.000 năm trước không có, 12.000 năm sau cũng không có. Bạn phải được sinh ra vừa đúng trong giai đoạn này, ở nơi có Phật Pháp được hoằng truyền. Nghe Pháp có thể thực hành, tiếp nối phần trước, gặp Phật, nghe kinh, gặp thiện tri thức, nghe Pháp, có thể thực hành, tất cả đều là việc rất khó được. Vì thế than rằng là rất hiếm có. Thật sự là hiếm có. Thế nhưng có một số người vừa tiếp xúc, họ liền tin, liền có thể thực hành. Loại người này không nhiều, trong lịch sử có ghi chép. Tại sao họ có thể, chúng ta không thể? Mỗi người trong đời quá khứ, người này không phải một đời. Nói với chúng ta, người ta có đời trước, có đời nay, có đời sau. Có phải khi chúng ta chết đi, thật sự biến mất khỏi thế gian này không? Phật nói với chúng ta, không phải. Bạn chỉ là xả bỏ thân thể này, linh tính tồn tại. Đó mới là chính bạn thật sự. Thân thể là giả, không phải thật. Chúng ta biết, trong cửa Phật, giới luật nặng nhất là vọng ngữ. Lời của Phật không một câu nào là lừa dối người. Phật không cần phải làm điều đó. Hơn nữa, Phật nói với chúng ta, sinh mạng là vĩnh hằng. Đời đời kiếp kiếp, trong sáu đường xoay chuyển, đọa vào trong sáu đường rất khó thoát ra. Phật nói với chúng ta, tu đến mức độ nào bạn thoát khỏi luân hồi sáu đường? Phải chứng quả A-la-hán. Không phải là việc dễ dàng. A-la-hán là tự độ rồi. Họ thoát khỏi luân hồi sáu đường. Nếu họ ở trong luân hồi sáu đường, đó là giống như Bồ-Tát, là để thị hiện. Tại sao phải thể hiện? Giúp đỡ chúng sinh có duyên. Đời trước là thân thuộc trong nhà, bạn tốt. Đời này họ chứng A-la-hán rồi. Thấy chúng ta còn trong sáu đường chịu khổ. Có duyên. Có duyên thì thế nào? Có duyên thì có thể tin tưởng. Vì vậy họ lại thể hiện. Đến giúp đỡ chúng ta. Đây là đại từ, đại bi. Phật giáo xuất hiện ở thế gian. Mục đích là gì? Không gì khác ngoài việc như thường nói trong kinh luận. Vì tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Chúng sinh khổ, làm thế nào giúp họ thoát khổ? Đạt được hạnh phúc, an vui. Cùng với mục đích giáo học của Nho gia không khác. Hơn nữa, rất nhiều quan niệm phương thức, rất nhiều đều tương đồng. Học Phật trước hết chính là phải khẳng định chúng ta không có sinh tử. Đây là nói với bạn lời chân thật, sinh tử là giả. Tại sao lại có sinh tử? Vừa rồi đã nói nguyên nhân. Không phải vì nguyên nhân này sao? Không phải vì nguyên nhân này như chúng ta đây. Chúng ta không phải vì nguyên nhân này. A-la-hán trở lên, Bồ-Tát, Phật là vì cứu độ chúng sinh mà hiện thân. Đến thế gian này đầu thai. Giống như hình tướng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tám tướng thành đạo. Một đời chia làm tám giai đoạn. Nói rất chi tiết, rất rõ ràng. Kỳ thực Phật nói với chúng ta. Trong Phật Pháp nói với bạn lời chân thật. Tất cả chúng sinh vốn là Phật. Lời này không giả. Tại sao bạn có thể thành Phật? Bởi vì bạn vốn là Phật. Phật nghĩa là gì? Phật là hoàn toàn giác ngộ, không có mê hoặc chút nào. Gọi là Đại Giác Thế Tôn. Đây là người tôn quý nhất thế gian. Ngài không mê hoặc. Ngài thông minh. Ngài có trí tuệ. Pháp thế gian và xuất thế gian Ngài đều hiểu rõ. Quá khứ, hiện tại, vị lai không có gì không biết. Trí tuệ này từ đâu đến? Là từ trong bản tánh của chính bạn vốn có, không phải từ bên ngoài đến. Vì vậy mọi người bình đẳng. Cái gì tạo ra sự không bình đẳng? Phiền não. Phiền não chính là chướng ngại tạo thành không bình đẳng. Phật nói với chúng ta, phiền não phần lớn có thể chia làm ba loại lớn. Loại thứ nhất gọi là vô minh. Vô minh là gì? Chính là vô tri. Không có trí tuệ. Loại thứ hai là trần sa. Trần sa là ví dụ. Chính là phiền não tập khí của bạn quá nhiều, từ vô lượng kiếp, đời đời tích lũy đến hôm nay. Quá nhiều không nói hết được. Dùng bụi, dùng cát để làm ví dụ. Phiền não trần sa. Phiền não kiến tư là bạn đối với tất cả vấn đề, tất cả hiện tượng nhìn sai là kiến. Nghĩ sai là tư. Nhận thức của bạn đều là sai lầm, đều không phải chân thật. Ví như chúng ta nói sinh, lão, bệnh, tử, chúng ta sao có thể nói nó không thật, nó xác thực không thật. Điều này phải thâm nhập thêm một chút đối với Phật Pháp thì liền hiểu. Trong nhà Phật không có sinh tử. Nói cách khác, tất cả đối lập trong Phật Pháp đều không có. Đối lập thì rất nhiều. Ta với người đối lập. Ta với sông núi, đại địa đối lập. Đối lập chính là có dài thì có ngắn. Dài, ngắn là đối lập. Cao thấp là đối lập, biết và không biết là đối lập, phàm phu, thánh nhân là đối lập. Những thứ đối lập này đều là giả, đều không thật. Vậy tại sao Phật lại nói như vậy? Không nói như vậy thì bạn không hiểu. Bạn không thể lĩnh hội được. Vì vậy phải dùng tri kiến của chúng sinh để nói Phật Pháp với chúng sinh. Từ từ dạy họ buông xả hết rồi. Họ liền khai ngộ. Khai ngộ thường nói tu hành. Liền khai ngộ. Tu là sửa đổi. Hành là hành vi. Hành vi của chúng ta sai lầm. Sửa đổi lại cho đúng. Liền khai ngộ. Dùng phương pháp gì để sửa đổi? Nhìn thấu, buông xả. Bạn xem Phật Thích Ca cả đời dạy người như vậy. Khổng Lão Phu Tử cũng là như thế, Nho Gia cũng dạy nhìn thấu, buông xả, danh từ không giống nhau. Trong Đại học nói cách vật trí tri. Cách vật chính là buông xả. Vật là gì? Vật là dục vọng, vật dục. Bạn muốn thật sự làm học vấn mở trí tuệ. Trước hết phải buông xả dục vọng của bạn. Chính là đấu tranh. Cùng dục vọng của bạn đánh một trận, đánh thắng rồi, buông xả nó. Không để ý đến nó nữa, buông xả được rồi. Trí tuệ trong tự tánh liền hiện tiền. Liền gọi là trí tri. Vì vậy trí tuệ là vốn có. Huệ Năng Đại Sư nói được hay nhất. Ngài là người Trung Quốc, thời nhà Đường, không phải từ Ấn Độ đến, còn không đọc sách, không biết chữ. Ngài khai ngộ. Ngài khai ngộ như thế nào? Buông xả. Duyên khai ngộ đều ghi chép trong Đàn Kinh, trong Lục Tổ Đàn Kinh. Chúng ta đọc Đàn Kinh liền biết. Duyên khai ngộ là Ngũ Tổ muốn truyền ngôi. Ngũ Tổ biết Huệ Năng Đại Sư khai ngộ rồi. Ngài biết, người khác không biết. Chỉ có Huệ Năng tự mình biết. Muốn truyền ngôi, dặn mọi người làm một bài kệ xem thử. Xem ai khai ngộ. Ngôi vị tổ sư liền truyền cho người đó. Mọi người đều cho là Thần Tú. Thần Tú là đệ tử lớn của Ngũ Tổ. Thường thay Ngũ Tổ nói pháp với đại chúng. Khẳng định là Ngài. Không ai dám viết. Buộc Thần Tú viết một bài kệ. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường thường xuyên lau chùi, chớ để bám bụi trần. Thần Tú viết. Mọi người thấy vậy rất tán thán. Ngũ Tổ đến xem cũng rất tán thán. Bài kệ này truyền đến Huệ Năng Đại Sư. Huệ Năng Đại Sư vừa nghe liền biết Ngài chưa khai ngộ. Ngài chấp tướng. Như phần trước đã nói, Ngài chấp tướng. Chấp vào tướng Phật Pháp. Phật Pháp cũng là giả, cũng không thật. Bạn phải xả nó đi. Liền khai ngộ, xả không được thì mãi mãi bị trói buộc trong đó. Như vậy là sai. Vì vậy, Ngài sửa lại bài kệ. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần. Bài kệ này vừa sửa xong, cả đạo tràng đều chấn động. Ngũ Tổ nghe được vội chạy tới, lấy giày cỏ chùi bài kệ đi, nói với mọi người cũng chưa khai ngộ. Mọi người lắng xuống. Ngũ Tổ nói cũng chưa khai ngộ. Hành động này xong, Ngũ Tổ vào buổi chiều đi tuần lưu. Tuần lưu chính là phương trượng trụ trì. Trong một tháng ít nhất có hai lần, xem xét khắp cả đạo tràng, gọi là tuần lưu. Kiểm tra toàn bộ một lượt, xem một lượt. Mục đích tuần lưu của Ngài là gì? Mục đích chính là truyền tin tức cho Huệ Năng. Huệ Năng Đại Sư trong phòng giã gạo bổ củi, làm việc cực khổ. Chúng ta thấy Ngài đang giã gạo bổ củi. Kỳ thực, Ngài đang tu thiền ở đó. Ngài thành tựu rồi. Xác thực đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì vậy Ngũ Tổ dùng cách này, dùng tuần lưu đến phòng giã gạo xem Ngài. Mọi người không để ý. Hỏi Ngài, gạo chín chưa? Gạo sớm đã chín rồi, chỉ chưa sàng. Còn thiếu bước này. Kỳ thực Ngũ Tổ hỏi gạo của ngươi chín chưa? Chính là ngươi đã kiến tánh chưa? Minh tâm kiến tánh chưa? Ngài nói minh tâm kiến tánh rồi, chỉ là chưa có người chứng minh cho con. Ý thật sự ở đây, không ai hiểu được. Ngũ Tổ dùng gậy, gõ ba cái trên cố giả gạo của Ngài, rồi đi. Ba cái gõ đó là gì? Huệ Năng biết. Ba cái. Tối nay canh ba đến phương trượng thất tìm Ngài. Hẹn gặp. Tuần lưu là hẹn gặp. Đêm canh ba, Quả nhiên cửa phương trượng thất không đóng, đẩy là vào được. Ngài liền đi vào. Ngũ tổ rất vui mừng. Khế hợp, Ngài hoàn toàn biết. Hỏi Ngài, minh tâm kiến tánh rồi. Tánh là hình dáng gì? Nói nghe xem. Ngài nói 12 chữ. Ngũ tổ liền nói, được rồi, y bát truyền cho Ngài. Nửa đêm, thuyền nhỏ đã chuẩn bị sẵn, bảo Ngài mau đi, rời khỏi đây, đi ẩn trốn. Tại sao? Người ghen ghét chướng ngại quá nhiều, không phục. Người không biết chữ, là người bán củi. Sao tổ sư lại truyền ngôi vị cho ngươi? Làm gì có đạo lý này? Đây là không phục. Bạn liền biết, sự việc không phải thuận buồm xuôi gió như vậy. Ngài ẩn trốn 15 năm mới ra ngoài. Mọi người đối với sự việc này quên rồi, đã phai nhạt mới ra ngoài. Đáp lại ngũ tổ 20 chữ, chính là tự tánh, chân tâm. Minh tâm kiến tánh, tánh chính là chân tâm. Chúng ta khởi tâm động niệm, đây là vọng tâm tạo nghiệp, chân tâm thành Phật. Câu nói thứ nhất, nào ngờ tự tánh, vốn, tự thanh tịnh. Nào ngờ là gì? Không nghĩ tới được tự tánh vốn là thanh tịnh. Có bị nhiễm ô không? Không bị nhiễm ô. Nhiễm ô là vọng tâm. Chân tâm làm gì có nhiễm ô? Phật, Bồ Tát, A-la-hán dùng chân tâm. Lục đạo phàm phu dùng vọng tâm. Chính là chúng ta nói khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đây là vọng tâm. Dùng vọng tâm tạo ra luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo là từ vọng tâm sinh ra. Tự tánh là thiên chân, là tự nhiên. Không phải do bạn tu mà có, chỉ cần bạn buông xả cái vọng, cái chân liền hiện tiền. Đạo lý là như vậy, vì thế nó vốn thanh tịnh. Chúng ta ngày nay tâm không thanh tịnh. Khởi tâm động niệm, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, không biết là bao nhiêu. Học kinh Phật đều ghi nhớ kỹ để trong lòng. Sai rồi. Kinh cũng là giả, không thật. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, không nói Phật Pháp bên ngoài. Vì vậy Phật Pháp cũng không thể bám chấp. Y giáo tu hành không thể chấp tướng. Như vậy mới cao minh, đây mới thật sự tương ưng. Bằng không, dùng tâm thái phương pháp của phàm phu để học Phật Pháp. Phật Pháp hoàn toàn biến thành Pháp thế gian. Đó không phải là Phật Pháp. Đạo lý này phải hiểu. Vốn tự thanh tịnh. Vốn không phiền não. Câu thứ hai, vốn không sinh diệt. Không sinh, không diệt. Thân thể chúng ta hiện nay, hoàn cảnh này, là pháp sinh diệt. Hôm qua có thể trở lại không? Sự việc hôm qua đã qua, qua rồi thì không còn. Tại sao pháp sinh diệt? Nhìn gần hơn. Từng giờ, từng giờ. Giờ trước không bao giờ trở lại nữa. Trôi qua mất rồi. Lại một phút, lại một giây. Bạn có thể khiến một giây dừng lại không? Không thể. Giây trước diệt, giây sau sinh. Vì vậy gọi là pháp tương tục. Là giả, không thật. Phật trong kinh nói với chúng ta, đây là khoa học của kinh Phật. Khởi tâm động niệm. một cái búng tay, thời gian một cái búng tay rất ngắn. Có bao nhiêu niệm? Pháp sinh diệt này, trong kinh nói với chúng ta, 32 ức trăm nghìn niệm. 100.000 là 10 vạn. Dùng đơn vị này, 32 ức trăm nghìn là bao nhiêu trăm nghìn? Chúng ta nhân ra 320 tỷ. Một cái búng tay. Một cái búng tay đã 320 tỷ lần sinh diệt. Bạn sao có thể nói nó là thật? Mỗi một vọng niệm sinh, lập tức liền diệt. Vọng niệm thứ hai khởi lên. Vọng niệm thứ hai có giống vọng niệm thứ nhất? Không hoàn toàn giống nhau. Không có cái nào hoàn toàn giống nhau. Là giả. Hiện tượng này sau khi Phật diệt độ 3.000 năm, đến thời hiện đại, cơ học lượng tử chứng minh cho chúng ta. Phật 3.000 năm trước đã nói, bây giờ mới phát hiện. Đây là sự thật. Vì vậy, Phương Đông Mỹ tiên sinh nói với tôi, Phật Pháp là đỉnh cao nhất của triết học thế giới. Tôi tin rằng 20-30 năm sau, các nhà khoa học sẽ khẳng định Đại thừa Phật Pháp là đỉnh cao nhất của khoa học. Như vậy chúng ta liền biết Phật Pháp, nội dung của Phật Pháp là gì? Là luân lý, là đạo đức, là nhân quả. Là khoa học cao đẳng, là triết học cao đẳng. Mới làm cho nó rõ ràng. Đọc kinh Phật thấy rất quen thuộc, nghe các nhà cơ học lượng tử báo cáo, tôi sẽ gật đầu. Không sai, Phật đã nói như vậy. Vì vậy, không sinh không diệt là thật. Chân tâm của chúng ta không sinh không diệt. Vọng tâm của chúng ta có sinh có diệt. Bạn phải nắm rõ. Nắm vững điều này. Câu thứ ba, vốn tự đầy đủ. Đầy đủ gì? Vô lượng trí tuệ. Vì vậy, trí tuệ không cần học. Học không được trí tuệ. Học, tri thức có thể học. Trí tuệ học không được. Trí tuệ là trong tự tánh của bạn vốn có. Nói cách khác, chúng ta hiểu rõ, thứ gọi là chư Phật Bồ Tát, các ngài chính là trí tuệ vốn có, các ngài khai phát rồi. Các ngài không có chướng ngại, còn phàm phu thì sao? Trí tuệ vốn có hoàn toàn bị vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não, ba loại phiền não lớn này che đậy. Từng tầng che đậy, không thể lộ ra. Giống như đèn, đèn điện, vốn là sáng, chúng ta dùng một tấm ván dày che lại ánh sáng của nó, không thể xuyên qua. Là tình hình như vậy. Vì vậy, mọi người đều có thể thành Phật. Chỉ cần bạn chịu buông xả, bạn buông xả kiến tư phiền não, bạn liền chứng quả A-la-hán. Mục tiêu thứ nhất bạn đạt được, sinh tử luân hồi không còn nữa. Giải quyết được rồi. Lên tầng nữa. Bạn có thể buông xả trần sa phiền não, bạn chính là Bồ Tát. Bạn ở thế giới cực lạc, không phải ở thế giới chúng ta. Là làm Bồ Tát rồi, nâng cao thêm một tầng nữa, buông xả vô minh phiền não, thành Phật. Chính là cứu cánh viên mãn. Viên mãn gì? Trí tuệ, đức năng, tướng hảo vốn có trong tự tánh. Tất cả pháp đều đầy đủ. Vì vậy, bạn có thể tự tại hiện tướng. Qua lại với chúng sinh, nên dùng thân gì để độ bạn có thể hiện thân đó? Nên dùng thân Phật để độ, bạn hiện thân Phật vì họ nói Pháp, họ tiếp nhận, y giáo phụng hành, họ cũng sẽ thành tựu. Vì vậy, Phật Pháp là Pháp chân chính, bình đẳng. Tất cả những gì Phật có, chúng ta đều có. chỉ là các ngài dùng rất tự tại. Chúng ta có nhưng chưa bộc lộ ra được. Phật dạy chúng ta bắt đầu từ đâu? Khởi bước từ đâu? Từ nhìn thấu, buông xả. Là nhìn thấu trước hay buông xả trước? Đây là lúc tôi học Phật sớm gặp được Chương Gia Đại Sư. Ngày đầu tiên tôi thỉnh giáo Ngài. Ngài nói với tôi, người phiền não chướng nặng thì bắt đầu từ buông xả. Đây chính là người phiền não chướng nặng. Còn người sợ tri chướng nặng, sợ tri chướng là gì? Bạn biết rất nhiều thứ. Bạn đọc rất nhiều, học rất nhiều, toàn là chướng ngại, khiến tự tánh của bạn không thể phóng quang. Vậy phải làm sao? Phải bắt đầu từ nhìn thấu. Bạn phải như vậy, từ từ buông xả phiền não chướng trước. Từ từ có một chút trí tuệ, lại dần dần tăng cường nhìn thấu. Hiểu rõ sự thật chân tướng, sẽ không để nó trong lòng. Đến mức độ nào? Đến mức độ Bồ Tát liền được đại tự tại. Tự tại hơn so với A-la-hán. A-la-hán còn có thứ không buông xả được. Bồ Tát buông xả giống như Phật. Phật buông xả, Bồ Tát buông xả. Vì vậy chúng ta biết Huệ Năng Đại Sư Ngài có thể thành tựu chính là Ngài buông xả, Ngài không phiền não. Rất đơn thuần. Phía sau, Ngài còn nói hai câu. Câu thứ tư, nào ngờ tự tánh, vốn không dao động, chân tâm là không động. Niệm này của chúng ta, niệm trước diệt, niệm sau sinh, gọi là dao động, đây là vọng tâm, đây là giả, đây không phải thật. Phải như thế nào? Như bất động, vì vậy phải học định. 84,000 pháp môn đều tu định, chỉ là phương pháp không giống nhau. Giới định tuệ là của chính bạn vốn có, không phải từ bên ngoài đến, chỉ cần bạn tìm lại nó. Giới luật quan trọng nhất, 5 giới 10 thiện. Không sát sinh. Tại sao không sát sinh? Chúng sinh với ta là một thể. Ta từ đâu đến? Tự tánh biến ra. Động vật này từ đâu đến cũng là tự tánh biến ra. Hoa cỏ cây cối vẫn là tự tánh biến ra. Sông núi đại địa đều là tự tánh biến ra. Vạn vật với ta là một thể. Đây là thật. Bạn có thể yêu vạn vật chính là yêu chính mình. Câu nói này không những trong Kinh Phật nói rất nhiều, nói rất chi tiết, mà hầu như trong tất cả kinh điển tôn giáo đều có. Vì vậy, tôi khẳng định, người sáng lập tôn giáo đều là Phật Bồ Tát hóa thân. Nếu không, sao lại giống nhau thế? Lúc đó không có phương tiện giao thông, cũng không có thông tin. Giao thông không thuận tiện, cũng không sinh cùng thời đại. Tại sao? Lời họ nói đều giống nhau. Đó chính là chúng ta tin. Như Đại Thừa Kinh nói, tất cả vạn pháp là do tự tánh biến hiện. Câu cuối cùng, nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp. Vũ trụ đại thiên thế giới từ đâu đến là từ niệm của chúng ta đến. Vì vậy, trong Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Các nhà cơ học lượng tử hiện nay nói với chúng ta, toàn bộ vũ trụ, căn bản không có thứ gọi là vật chất tồn tại. Vật chất là gì? Vật chất là do niệm sinh ra. Chúng ta liền biết, hoàn cảnh chúng ta ở tốt, mưa thuận gió hòa, từ đâu đến? là do người ở hoàn cảnh nơi này ý niệm tốt. Vậy niệm không thiện thì sao? Không thiện thì có như tham tâm, thủy tai, sóng thần, ngạo mạn, chiêu cảm, địa chấn. Nghi ngờ chiêu cảm, chúng ta nói đất, đại địa, đột nhiên sụp xuống, rơi xuống, cái này thuộc nghi ngờ. Sân hận, hỏa tai, đều là những thứ trong khởi tâm động niệm. Hiểu Phật Pháp là có lợi ích, mọi người đều tạo nghiệp, ta không tạo nghiệp. Họ có thể nhờ chút ánh sáng của ta. Ta phải thật có công phu mới được. Có thể hàng phục nghiệp chúng sinh của một phương, có thể hàng phục nó xuống. Có tai nạn không bùng phát, hoặc là bùng phát nhẹ một chút, không đến nỗi rất nghiêm trọng. Một bộ Kinh Kim Cang hoàn toàn nói rõ những đạo lý này, nói thấu triệt. Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Không có thứ gì là thật. Thật vậy, đến lúc bạn minh tâm kiến tánh, bạn liền thấy thật. Như Huệ Năng Ngài thấy thật. Thật là gì? Không sinh, không diệt, mãi mãi không nhiễm ô, vốn tự thanh tịnh, mãi mãi không nhiễm ô, thứ gì cũng không thể nhiễm ô nó, vốn tự đầy đủ, còn gì hơn nữa? Vậy Phật Pháp cầu gì? Cầu vốn tự đầy đủ, khai phát ra. Dùng phương pháp gì? Dùng công phu định, dùng giới luật. Giới luật là giúp bạn đắc định. Công phu định sâu rồi, liền khai phát. Tiểu định thì tiểu ngộ, đại định thì đại ngộ. Định lớn càng thù thắng hơn, chính là triệt để khai ngộ. Không từ bên ngoài đến. Vì vậy, Phật Pháp có thể nghe được, có thể tin tưởng, có thể hoan hỷ, có thể phát tâm học tập. Không phải nhân duyên một đời này, một đời không thể thành tựu. Đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp đã học qua. Đời nay nghe được mới cảm thấy quen thuộc. Đào sâu, ấn tượng trong A Lại Gia đời quá khứ ra. Giúp đỡ chúng ta một lần nữa nhận thức nó. Nhận thức rồi, con đường này dễ đi. Đặc biệt là bộ kinh này. Tôi từ 26 tuổi học Phật, đến nay 66 năm. Tôi 33 tuổi xuất gia. Năm xuất gia đó bắt đầu giảng kinh. Giảng kinh 58 năm. Pháp môn này tôi khi nào mới tiếp nhận? Giảng kinh 30 năm mới tiếp nhận. Bạn xem 30 năm trước không tiếp nhận.
Tôi không được.
30 năm sau mới chịu tiếp nhận. Có thể thấy thật sự như trong kinh nói, pháp khó tin. Dùng cái tâm đã chết, đại địa sụp đổ không lay chuyển nữa. Ôm chặt bộ kinh này, câu Phật hiệu này quyết định cầu sinh tịnh độ. 85 tuổi mới hạ quyết tâm này. Tại sao? Nhìn tuổi tác đã lớn. Không dám tiếp tục hạ công phu nơi tạng kinh, lãng phí thời gian. Tôi phải dùng tất cả thời gian, dùng vào tín, nguyện, trì danh. Chính là phương pháp tu hành bộ kinh này dạy chúng ta, tôi mới thật có thành tựu. Quyết định cầu sinh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc thật có, không phải giả. Vãng sinh đến thế giới Cực Lạc, liền được A-di-đà Phật 48 nguyện gia trì. Trí tuệ, thần thông, đạo lực hoàn toàn khôi phục, gần như không khác gì Phật. Đây không phải công phu của chính mình, là oai thần của A-di-đà Phật gia trì bạn. Ngài cho chúng ta hưởng phước báo của Ngài. Ở thế giới đó, một mặt hưởng thụ 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì, đồng thời nâng cao chính mình tốc độ nhanh biết bao. Nâng cao chính mình, chứng được cứu cánh viên mãn. Người hội tập bộ kinh lớn này là cư sĩ Hạ Liên Cư, cũng là người không tầm thường. Xuất hiện trong thời đại này, làm tấm gương cho chúng ta xem. Nho, thích, đạo đều thông. Tông phái Phật giáo rất nhiều. Hiện giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, ngài đều hiểu. Cũng là lúc tuổi già, tiếp xúc kinh Vô Lượng Thọ. Năm bản dịch gốc, ngài đọc qua. Vui mừng khoái lạc nhiều ngày, người như không bình thường, sao mặt mũi tràn đầy vui vẻ. 4-5 ngày, suốt cuộc vui mừng gì? Vui mừng trong kinh nói, tính nguyện trì danh, vãng sinh tịnh độ là thật, chính mình có phần rồi. Vô lượng kiếp đến nay, lăn lộn trong luân hồi sáu đường, đời này ta có thể nắm chắc được. Sự biểu diễn này khiến chúng ta nhìn thấy, nghe được, đạt được một ấn tượng sâu sắc vô cùng. Chúng ta thật sự tiếp nhận. Khẳng định giống như lão cư sĩ, hạ lão cư sĩ vui mừng, khoái lạc như vậy. Trong thế gian không còn thứ gì vui mừng hơn so với điều này. Một đời bảo đảm chúng ta thành Phật. Bất kể bạn là người thế nào, nam nữ già trẻ, các ngành, các nghề. Có trí tuệ hoặc không có trí tuệ đều không liên quan. Chỉ cần bạn tin sâu, không nghi. Chỉ cần bạn có ý niệm cầu sinh tịnh độ, ta ở thế gian này việc tốt, việc lợi ích chúng sinh, ta cố gắng làm. Ta có còn đến thế gian này nữa không? Không muốn đến nữa. Ta hoàn toàn buông xả thế gian này. Thế gian này với ta hoàn toàn không liên quan. Nhưng chúng sinh có khổ, có vui. Phải giúp chúng sinh lìa khổ, được vui. Với chính mình không liên quan, con đường thế giới Cực Lạc của chính mình trải ra vững chắc. Điều này phải học, quá khó được. Thật sự cứu bạn. Vô lượng kiếp đến nay, bạn khó được gặp một cơ hội. Như Hạ Liên Cư, lão cư sĩ, vui mừng như vậy. Niềm vui này phát ra. Mấy ngày không thể ngủ. Chúng ta tiếp tục xem. Những chú giải phía dưới toàn là của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Nhưng cả ba điều khó nói trên không bằng điều phía dưới. Nếu nghe kinh này, tin ưa thọ trì, khó thật sự là khó, khó làm. Đây là khó làm trong khó làm. Vì thế nói là khó trong các điều khó. Sự hiếm có khó được, không gì hơn điều này. Vì thế nói không gì khó hơn điều này. Lời này chúng ta hoàn toàn khẳng định, hoàn toàn không nghi ngờ, tiếp nhận nó như vậy là có phước báo lớn. Thật sự trong đời này, bạn viên mãn thành tựu. Bạn còn có thể không buông xả sao? Không phải đợi lúc vạn sinh mới buông xả. Ngay bây giờ, ta liền buông xả. Buông xả khoái lạc biết bao. Bạn chưa từng nếm trải. Bạn chân thật buông xả, bạn chân thật được khoái lạc. Là khoái lạc chân thật. Đọc bộ kinh này, mỗi lần đọc đến những kinh văn này, vui sướng vô cùng. Thế gian giả, ngay cả thân thể này cũng là giả. Thân thể không cần, còn cần gì nữa? Còn có gì đáng lưu luyến? Còn có gì đáng để trong lòng? Trong lòng chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, không cần thứ gì, ngay cả kinh điển Phật giáo cũng không cần. Kinh điển thích hợp với những người không buông xả được, họ cần tu. Thật sự buông xả, bạn cần kinh điển làm gì? Pháp còn nên xả, huống chi phi pháp. Không phải nói rất rõ ràng rồi sao? Dưới đây nêu ra một vấn đề. Không gì khó khăn hơn điều này. Tại sao? Tịnh Ảnh Sớ có câu trả lời. Nghĩa khác, pháp khác, tuyên thuyết khắp nơi. Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, một đời giảng kinh 300 hội, nói pháp 49 năm. Giảng kinh quá nhiều. Ngày nay chúng ta thu thập lại, gọi là Đại Tạng Kinh. Là ghi chép cả đời giảng nói của Ngài. Đây chính là nghĩa khác, pháp khác. Phật thường giảng. Pháp khó này, mở bày tịnh độ, dạy người vãng sinh, chỉ riêng bộ kinh này là khó nhất. Bộ kinh này hiện nay chúng ta biết trong Đại Tạng Kinh có 12 bản dịch khác nhau. Đều giới thiệu về thế giới cực lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật ít nhất giảng 12 lần. Mỗi lần có khác đôi chút, nhưng phần lớn giống nhau. Trong Mông Cổ Đại Tạng Kinh, giáo sư Kim nói với tôi, ông nói đại khái có 15 loại. Chứng minh Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa tại thế. Chỉ riêng bộ kinh này, pháp môn này, không ngại phiền phức, cúng dường đại chúng. Nhưng chúng ta biết, kinh này, chư Phật Như Lai đều gọi nó là dễ hành, khó tin. Đoạn phiền não mới thành Phật. Đây là pháp môn phổ thông, pháp môn thông thường. Ai có thể đoạn kiến tư phiền não? Ai có thể đoạn trần sa phiền não? Ai có thể đoạn căn bản vô minh? Thật khó. Đoạn kiến tư phiền não mới chứng quả A-la-hán, vượt qua sáu đường, coi như thành tựu. Bạn không ở trong sáu đường chịu khổ. Bạn được giải thoát. Tuy không còn luân hồi, nhưng trí tuệ chưa viên mãn, sinh vào phương tiện hữu dư độ của chư Phật Như Lai. Còn phải tu hành, thời gian còn rất dài. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, Bồ Tát. Bồ Tát có 41 địa vị. Ít nhất 10 địa vị cuối, thập địa Bồ Tát. Từng địa so với từng địa thời gian dài. Thật không dễ. Làm gì còn pháp môn nào dạy chúng ta trong một đời? Thời gian ngắn, 3 năm, 5 năm khiến bạn thành tựu. Thời gian dài, 10 năm, 20 năm cũng thành công. Nắm chắc pháp môn này. Trong Phật Pháp, bạn trúng giải nhất. Là thật, không giả. Vì vậy, tịnh ảnh sớ nói, nghĩa khác, pháp khác, nơi nơi đều nói. Phật nói rất nhiều. Mở bài tịnh độ, dạy người vãng sinh, chỉ riêng bộ kinh này là khó nhất. Trong hội sớ cũng nói với chúng ta, nếu nghe kinh này là thiện tri thức, nghe huân tập, tin vui thọ trì là nhân chính vạn sinh, nghĩa là tin ưa bổn nguyện, nhận giữ danh hiệu. Pháp này vượt hơn các giáo, lợi ích vượt hơn các thiện. Các căn cơ thông vào báo độ. Đủ loại căn cơ đều sinh báo độ. Một đời thành tựu. Mỗi câu đều là lời thật. Mỗi câu đều là lời chân. Đây chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm xưa sinh ra ở đời. Vì chúng ta thị hiện ở nơi này 80 tuổi, người Trung Quốc nói 80 tuổi, người nước ngoài nói tuổi thật 79 tuổi. Một đời giáo hóa chúng sinh, pháp môn này thù thắng đệ nhất. Nhiều lần tuyên giảng. Chúng ta tin. Tại sao nhiều lần tuyên giảng? Sợ thất truyền. Bạn xem ở Trung Quốc, 12 bản dịch có 7 bản thất truyền. Nhiều lần tuyên giảng, bất kể có được bản dịch nào, đều được lợi ích giống nhau. Từ bi đến tột cùng. Hai chú giải này của chúng ta đều là của Tổ sư Đại Đức nói. Nếu người đối với diệu pháp một đời thành tựu, khó nghe, khó tin, hiếm có đệ nhất này, không cần đợi đời sau, một đời liền viên mãn, liền thành Phật. Có thể nghe, có thể tin, có thể tiếp thụ, có thể trì, nên biết người này đã nhiều kiếp huân tu, thiện căn đời trước, khó làm hiếm có, vượt hơn tất cả. Đây là nói với chúng ta. Chúng ta gặp một người nghe pháp môn này thật sự như trong kinh nói. Có thể nghe, có thể tin, có thể tiếp thụ, có thể trì. Người này là người lợi căn trong tịnh độ, trong trời người. Đời này quyết định vãng sinh. Thiện căn nhiều đời, nhiều kiếp gia trì họ. Chư Phật Như Lai cũng gia trì họ. Vì vậy, nhân duyên này họ có thể gặp được. Gặp được rồi, tín nguyện trì danh. Bốn chữ này đầy đủ. Quyết định được A-di-đà Phật đến đón, dẫn đến thế giới cực lạc, một đời viên mãn thành tựu. Vì vậy, việc hiếm có khó làm mà họ đều đạt được. Cuối cùng, nói với chúng ta, khó trong khó, không gì khó hơn điều này. Đây không phải nói pháp môn khó tu, mà chỉ người như vậy, có nhân duyên phước đức thiện căn hiếm có như vậy, rất khó được. Câu cuối này, tôi vừa mới đọc, tôi đọc lại lần nữa. Khó trong khó, không gì khó hơn điều này. Đây không phải nói pháp môn khó tu, mà chỉ người như vậy, có nhân duyên phước đức thiện căn hiếm có như vậy, rất khó được. Lời phải nghe rõ. Mấy câu này quá khó được nghe. Chúng ta ở đâu để nghe được cách nói này? Người giảng kinh ngày càng ít. Tôi trước đây giảng qua không ít kinh. Chưa từng nói lời này. Nói lời này là trong lúc giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tán thán hiếm có. Hiếm có gì? Thiện căn chúng ta tích lũy đời quá khứ hiếm có. Vì vậy đời này, bạn vừa nghe, liền sinh tâm hoan hỷ. Như Hạ Liên Cư lão cư sĩ, nghe pháp môn này, tiếp xúc pháp môn này, vui mừng mấy ngày. Niềm vui không dừng được, kéo dài mấy ngày. Biểu diễn cho chúng ta xem. Hy vọng chúng ta có duyên tiếp xúc kinh điển này, đọc đến đoạn kinh văn này, đều là khó trong khó. Chúng ta nắm chắc rồi. Chúng ta đời này quyết định thành tựu. Nhớ kỹ, thật muốn thành tựu, triệt để buông xả. Ai không muốn đi? Tại sao không đi được? Còn có thứ chưa buông xả. Then chốt ở chỗ này, tôi ở đây nhắc nhở bạn. Tất cả buông xả, không phan duyên nữa. Việc có lợi ích cho chúng sinh có thể làm. Việc không lợi ích quyết định không làm. Vì chúng sinh nghĩ ta phải quan tâm họ, tận hết sức lực đem pháp môn này giới thiệu cho đại chúng, khuyên nhủ mọi người một đời thành Phật. Hôm nay thời gian đã hết. chúng ta học tập đến đây. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.